This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hồi tôi xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live à. Xin chào bạn, hôm nay bạn có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào em Hoàng Tính. Vâng, thưa anh, rất là khỏe, qua một ngày lễ dài ăn chơi mệt mỏi anh.
Hú hồn, ăn chơi mệt mỏi. Ăn chơi mệt mỏi từ thứ Bảy Chủ nhật qua tận đến thứ Hai luôn thưa quý vị. Chắc có lẽ là một số quý vị cũng giống như vậy. Chúng ta có những cái chương trình, những cái bận rộn trong suốt 3 cái ngày lễ cuối tuần, người ta gọi là long weekend. Thị trường chứng khoán thì chắc có lẽ cũng sẽ có những cái biến động trong cái ngày hôm nay, phải không thưa Tiến Dũng?
Dạ vâng, thưa anh, có những cái biến động nho nhỏ giống như bão cấp 1 thôi, chưa gọi là thê thảm lắm.
Bão nhỏ.
Ngày hôm nay riêng về Dow Jones khi mở cửa thì nó giảm 15 điểm. Con số hiện tại là 17.082 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq đã tăng lên 12 điểm. Và con số hiện tại là 4.592 điểm. S&P 500 lên 0.19, lên rất là nhẹ dưới 1 điểm. Hiện tại là con số là 2.003 điểm. Và Tinos 10 năm là 2.41%. Riêng về vàng thì đã giảm 19 đồng 40 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại một ao vàng là 1.267 đồng 90 xu. Dầu thô cũng giảm 1 đồng 23 xu. Hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 94 đồng 73 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.08%. Tuần rồi cao nhất là 4.24%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%. Tuần rồi cao nhất là 3.23%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 31 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.120 đồng và bán ra là 21.220 đồng. Vàng thì mua vào là 36.400.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.450.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, ví dụ xin gửi đến quý vị, bản tin nói về công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Và nói rằng từ cái ngày mà recession, tức là về suy thoái của Hoa Kỳ xảy ra từ ngày 2008 cho đến nay, thì Hoa Kỳ đã mướn vào khoảng 900.000 công ăn việc làm, phải nói đây con số rất là tốt. Nói chung là hiện tại bây giờ tính đến ngày 1 tây tháng 8 năm 2014 thì hiện tại bây giờ có khoảng 139 triệu người đang làm việc, tức là đang vẫn actively working theo như Cục Thống kê Dân số đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và con số này họ cho biết rằng đến ngày thứ 6 tới đây khi mà Bộ Lao động đưa ra thì có thể cao hơn một phần, một chút xíu nào nữa đó. Và cho theo cái ước tính mà họ đưa ra đó thì trung bình mỗi tháng là Bộ Lao động đã cho biết con số mướn vào trên thị trường công ăn việc làm là khoảng 230.000 công ăn việc làm. Nhưng mà so với từ cái ngày suy thoái xảy ra khoảng năm 2008 đó, là mỗi tháng như vậy Hoa Kỳ mất đi 298.000 công ăn việc làm. Và bây giờ chỉ mướn vào một tháng là 230.000. Tức là con số này nó đã có mướn vào, nhưng mà so nếu mà tính qua trừ qua sớt lại đó thì nó vẫn thiếu khoảng 60.000 công ăn việc làm cho mỗi tháng. Nhưng mà cái năm mà lên chậm đó là khoảng năm 2010, bắt đầu cái khởi sắc mà tăng lên cái số người đi làm việc trở lại đó là khoảng 88.000 cho mỗi tháng. Nhưng mà chuyển qua năm 2012 thì con số lên đến 174.000. Và hiện tại bây giờ năm 2004 đó thì con số đã tăng lên rất nhanh. Và đến hiện tại bây giờ thì Bộ Lao động đưa ra con số này có thể là khoảng 230.000 cho mỗi tháng. Và con số phải là cao nhất từ năm 2008 cho đến nay. Và nếu mà tính về con số mà người phụ nữ đó, thì họ cho biết rằng cái khoảng 100 người đi làm thì có khoảng 45 người phụ nữ đã có công việc làm trở lại so với 12 tháng vừa qua. Vậy thì con số hiện tại bây giờ là tổng số mà người nữ đi làm là chiếm khoảng 49% trên tổng số 131 triệu người đi làm hiện tại bây giờ theo như Cục Thống kê Dân số đưa ra. Vậy thì chúng thấy con số người phụ nữ đi làm không phải là ít, vẫn thua chỉ có khoảng 1% so với người nam. Người nam là 51, người nữ là 49. Vậy thì chúng thấy rằng nhưng mà có những cái chỗ mà thiếu bóng dáng người phụ nữ, đó là những cái hãng lớn technology như là Google hay là Facebook, ngay cả cái Microsoft cũng vậy nữa. Và chúng ta biết rằng những hãng này đang nỗ lực để mướn những người phụ nữ vào. Và họ cho biết rằng những người phụ nữ vào đây làm việc thì chúng ta biết rồi, phải có một cái title hoặc là một cái background rất là vững chắc, kỹ sư hoặc là về những người nào mà làm về technology. Vậy thì hiện tại bây giờ hãng Google, Facebook, ngay cả Microsoft vẫn đang mở cái cửa rộng. Nếu quý vị nào nghĩ mình có khả năng làm những hãng lớn như vậy thì chúng ta nộp đơn vào, cái cơ may chúng ta nó tăng lên đến khoảng 25-30%. Vậy thì quý vị đừng chần chờ, nếu mà chúng ta có cơ hội, có nghĩ chúng ta là có người background tài năng thì chúng ta nên nộp đơn. lớn này chắc chắn quý vị sẽ được mướn ngay. Một bản tin kế tiếp, thì bản tin này không được vui lắm cho những cái công ty bán lẻ fast food. Theo như cái bản tin mới nhất đưa ra thì khoảng ngày thứ năm tới đây, thì theo như union, tức là về những người mà làm về công đoàn đó, họ nói rằng họ sẽ bắt đầu có một cái cuộc gọi là biểu tình rất là lớn để mà chống đối lại những cái lương khắc nghiệt, và đặc biệt trong đó có McDonald's, Burger King, Wendy và KFC. Và chúng ta biết là những cái công ty này là owned bởi Yum Brands. Thì họ cho biết rằng hiện tại bây giờ đó có nhiều người làm vẫn còn cái mức lương rất là tối thiểu là 8 đồng 25 cent cho một giờ. Và tính lại khi mà họ đem về nhà nó có khoảng trên 600 đồng trừ qua sớt lại, và cuối cùng họ trả tiền child care, họ trả tiền nhà, tiền này, tiền kia, hết tất cả tiền điện, tiền nước. Thì họ còn khoảng 100 đồng để cho sống được khoảng 30 ngày. Tức là $100 for everything else, including food. Tức là 100 đồng còn lại chỉ đủ để mà mua thức ăn mà thôi. Vậy thì cái lương này chắc chắn không thể tồn tại được. Và vào ngày thứ năm tới đây, thì một cuộc gọi là biểu tình sẽ dấy lên trên khoảng 150 thành phố lớn, gọi là 150 cities nationwide. Và như thế là đây là cái chuyện mà thấy rất là thê thảm cho những cái công ty gọi là fast food như là McDonald's, Burger King, Wendy, KFC. Họ cho biết rằng nếu mà cái mức lương thỏa thuận 15 đồng cho một giờ là minimum là $15 per hour không được thực hiện thì họ sẽ work out, tức là họ sẽ không có làm việc nữa, tức là họ sẽ gọi là đình công. Vậy thì hiện tại bây giờ những cái công ty lớn này, đặc biệt là Yum Brands, họ cũng đang nhức đầu và đang họp coi như thế nào để mà giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà cái điều quan trọng mà tôi xin nhắc lại ở đây, sáng nay McDonald's cũng đưa cái tin riêng về cái công ty McDonald's, fast food McDonald's, họ nói rằng họ vẫn tiếp tục nhận những cái mặt hàng lương thực cung cấp từ China. Cái điều họ nói tiếp nữa đây là họ sẽ tăng cường lên những cái người mà kiểm soát audit, tức là kiểm soát về những cái lương thực mà nhập vào từ Trung Quốc. Cái điều này thì thực sự ra Tiến Dũng nghĩ rằng họ đã chừa rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục. Đặc biệt công ty McDonald's, họ nói họ vẫn tiếp tục nhận những cái lương thực từ Trung Quốc đi vào, nhưng mà họ sẽ tăng cường nhiều nhân viên để kiểm tra những cái lương thực này, cái thú vị. Nhưng mà chúng ta có tin chắc là họ sẽ không để thoát hay không. Cái điều này người Việt chúng ta đặc biệt nên lưu ý nếu chúng ta ăn McDonald's. Một bản tin kế tiếp nữa, thì bản tin này Dũng đã từng nói rất là nhiều lần. Hôm nay Dũng xin phép lặp lại một lần nữa, vì nó đã xảy ra với cộng đồng người gọi là người dân tiểu số ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như người Mỹ Tây Cơ, người Việt Nam, người Lào, người Campuchia, người Thái Lan, vân vân. Đa số là những người mà nhập cư, định cư từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, là dân về nằm trong cái dạng tiểu số. Khi mà chúng ta nghe một cái điện thoại mà đã nặc danh rằng đây là IRS, tức là sở thuế đó, gọi đến đòi tiền chúng ta, thì chúng ta nghĩ chắc chắn 100%, chứ không phải là 99%, cái thưa vị, tôi nhắc lại 100%, đó là giả mạo và chúng ta có thể mất tiền một cách rất là oan uổng. Vì câu chuyện của cái người phụ nữ mà cũng là người sailor, cũng là một cái người tiểu số ở Hoa Kỳ, và có một cái người nặc danh đến gọi, cái số điện thoại hiện lên đúng IRS cũng như là từ cái Washington hay là rất nhiều cái số khác nhau, nhưng mà những cái số này đã đến từ những thành phố lớn, đặc biệt như là những cái thành phố mà nằm những cái dạng mà governor hay là những cái người mà làm việc chính phủ ở đó. Và khi mà thấy số điện thoại hiện lên thì những người này nói giọng rất là lạnh lùng, nói rằng cô đã thiếu khoảng 25.000, tức là 30.000 cái tiền thuế. Và cái đầu tiên mà trong cái cross her mind đó là hiện lên trong đầu của cô là năm ngoái cô đã trả tiền một lần, đúng là IRS đã gửi thơ đến và đòi tiền, cô đã trả khoảng vài ngàn Mỹ Kim, nhưng bây giờ lại thêm một lần nữa, thì cô nghĩ là đây là chuyện thật chứ không phải chuyện giả. Và sau đó thì người này nói là nếu mà trong vòng bao nhiêu giờ hay là bao nhiêu ngày đó mà cô không trả số tiền 30.000 thì sẽ có cảnh sát đến tận nhà và bắt cô, và nói biết rằng cái số social, số nhà, số địa chỉ, số phone, everything, ngày sanh tháng đẻ và họ tên họ của cô, tất cả luôn. Và biết điều này thì cô nghĩ rằng đây không phải là chuyện giả nữa, và cô đã rút tiền 5.000 đồng trong nhà băng của cô, cộng thêm 25.000 tiền mà cha mẹ cô để dành cho cô đi học. Cô đã trả hết tất cả số tiền này, nhưng mà cái người mà giả mạo này đó yêu cầu cô trả qua cái gọi là transfer money, qua cái prepay card, mua cái Green Dot Money Park card, và đã mỗi cái thẻ như vậy là 1.000 đồng và yêu cầu cô mua 30 cái thẻ như vậy để mà trả cho trọn số 30.000 đồng. Và cô đã làm điều này, cuối cùng cô chỉ còn vỏn vẹn có 1.000 đồng trong nhà băng, và cô nói bây giờ cô phải bắt đầu làm lại từ đầu. Và chúng ta biết rằng nếu cái trường hợp như vậy đó thì 100% chúng ta mà gõ gọi lên gọi là FBI 911 hay ngay cả gọi ngay số thuế chút xíu để tìm xin được số điện thoại, họ sẽ đi vào cuộc ngay tức khắc. Cái điều mà chúng ta nên nhớ, năm cái điều sau đây Dũng xin nhắc quý vị, nếu quý vị gặp trường hợp như vậy thì chắc chắn 100% là giả mạo. Thứ nhất là họ call you, họ những cái người này gọi quý vị trước khi quý vị có một cái lá thư. Chúng ta nên nhớ rằng sở thuế thường thường gửi thư đến nhắc nhở chúng ta trước khi họ gọi chúng ta. Có thể họ gọi nhưng mà họ phải gửi thư trước để mà báo tiếng trước là chúng tôi sẽ đòi số tiền này này vân vân, và sau đó họ sẽ gọi. Còn nếu mà những người nào này, những người mà gọi chúng ta mà không có thư đó, chắc chắn 100% là giả mạo. Thứ hai là họ nói chúng ta những cái, họ không cho chúng ta nói chuyện lại những cái question về cái thuế của chúng ta, tại sao chúng ta thiếu và thuế năm nào hay là thiếu bao nhiêu tiền vân vân. Họ sẽ không bao giờ đưa ra những con số đó vì những con số đó là hoàn toàn họ không biết. Cái thứ ba nữa, họ yêu cầu chúng ta có một cái phương thức thanh toán rất là cụ thể. Họ chẳng hạn như là prepaid debit card hay là cái credit card của chúng ta, tất cả những thứ nào chúng ta có ngay lúc đó họ sẽ lấy tiền liền. Đó là cái điều giả mạo 100%. Và cái khi mà họ hỏi cái thẻ tín dụng chúng ta hay debit card chúng ta qua cái điện thoại thì chúng ta biết đó là 100% giả mạo. Và cái cuối cùng nữa, và họ đã hăm dọa chúng ta là gọi cảnh sát local hay là gọi FBI vân vân đến bắt chúng ta ngay, điều đó sở thuế nói rõ ràng họ không bao giờ làm điều đó với người dân, ngoại trừ chúng ta thuế thiếu thuế mà họ gửi thư đến, họ nói nhiều lần mà không được thì họ sẽ action. Còn nếu mà lần đầu tiên thì chưa bao giờ sở thuế bắt những người nào mà thiếu nợ đầu tiên mà không trả. Và nếu mà quý vị có trường hợp như vậy đó thì chúng ta nên gọi con số sau đây. Hiện tại bây giờ IRS nói rằng có 90.000 người đã gọi họ, và ít nhất là số tiền mà những người này đã bị mất đó là khoảng 5 triệu Mỹ Kim cho tổng số khoảng 1.100 người. Vậy thì quý vị nên cẩn thận. Nếu mà trường hợp mà có những người nào gọi đó là hàng sở thuế đến và yêu cầu chúng ta đòi tiền, chúng ta gọi gấp ngay cái số điện thoại sau đây 1-800-366-4484. Và chúng Dũng cho biết rằng khi mà chúng ta gọi đó thì chắc chắn 100% FBI sẽ vào cuộc, vì đây là cái chuyện rất là urgent của chính phủ Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp cho bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái tình hình nhà cửa, mặc dầu cái nhà ở Hoa Kỳ nó đang vẫn nằm trong cái thế nhẹ nhàng lên từ từ, tức là rất là khiêm nhường, nhưng mà những cái số người mà mua nhà hiện tại bây giờ nó vẫn tiếp tục tăng, đó là những người từ Trung Quốc. Cho biết đến ngày hôm nay đó, từ cỡ ngược lại, tức là đầu năm cho đến tháng 3, cuối tháng 3, có khoảng 22 tỷ Mỹ Kim đã đổ vào Hoa Kỳ từ người Trung Quốc để mà mua nhà. Và họ cho biết rằng cái số nhà mà tối thiểu họ bỏ ra đó, xin lỗi, average trung bình đó là 600.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, quốc gia Hoa Kỳ trung bình, cái nhà trung bình hiện tại bây giờ nằm như là average đó, là chỉ có 300.000. Tức là số tiền người Trung Quốc bỏ ra mua nhà ở Hoa Kỳ gấp đôi cái giới trung lưu của Hoa Kỳ. Và cho biết rằng họ càng ngày càng đổ tiền vào để mua nhà vì cái lý do họ cho, cái là cái đây là cái the way họ invest. Ở người Việt chúng ta cũng nên bắt chước cái này, ví dụ thấy cũng hay. Họ mua nhà, họ cho con họ ở, cháu họ ở, thay vì họ mướn nhà cho những đứa trẻ này ở, thì số tiền nó cũng tương đương đến số tiền mà họ sẽ mua một căn nhà mới. Và họ đã mua những căn nhà này cho con học. Khi ra trường rồi đó, họ có thể bán căn nhà này, cuối cùng con họ học từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, hay ngay cả 8 năm, vẫn không có tốn một cái đồng tiền nhà nào hết. Và sau đó họ cũng dư một căn nhà. Và nhà chúng ta biết là nhà cửa đó, Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, tính theo cái mức mà inflation thì mỗi năm như vậy nó tiếp tục lên giá. Vậy thì quý vị nên bắt chước cái kiểu invest của người Trung Quốc như thế này. Và đây là những cái hint cho những người realtor. Thứ nhất là họ phải, những cái người Trung Quốc này họ tìm những cái big American brand, tức là hạn như là 21 Century. Sau đó rồi đó, những người agent này nên tìm một cái người biết tiếng nói của họ hoặc cái culture của người Trung Quốc. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta phải cách nào biết hướng dẫn cái người này một cách personal, riêng tư. Và cái thứ tư nữa là chúng ta build một cái relationship, một cái quan hệ mật thiết với người này, và chúng ta sẽ tiếp tục, không phải một người không thôi, một người Trung Quốc A sẽ dẫn đến người B dẫn người C, và từ đó sẽ có một mối liên lạc dài và sẽ nhiều người Trung Quốc giàu có để nhờ những cái người mà làm về realtor mà mua những cái nhà. Hiện tại giờ tôi biết rằng 22 tỷ trong vòng một năm đã có 22 tỷ Mỹ Kim đổ vào Hoa Kỳ để mua nhà từ người Trung Quốc đến Trung Việt. Xin trở lại với anh Hoàng Tích.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những cái điều lý thú và những điều mà chúng ta học hỏi cũng như là cần nhớ đến hay hoặc là phải để tầm lưu ý, đặc biệt là trong cái vấn đề cái thứ hai trước khi mà cuối cùng mà bạn trình bày cái bản tin cuối cùng, thì đó là cái số điện thoại Hoàng Tích xin lặp lại để tiếp lời của Tiến Dũng, đó là số 1-800-366-4484, 1-800-366-4484. quý vị có thể gọi số này. Nếu mà trước đó quý vị có những cái điện thoại nặc danh khác đòi tiền hay hoặc là nghi ngờ một cái vấn đề gì đó trong cái vấn đề tiền bạc, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 1-800-366-4484, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng rồi, anh Hoàng Tinh, cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, xin được mời Tiến Dũng gửi lời chào, chúng ta đã hết chương trình.
Dạ vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Hoàng Tính và không quên chúc quý vị công ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường.